cũng như con heo. Cái phần hồn của nó là rất yếu, bởi vì nó là cũng như là trụ trong một chút thiếu điểm, chánh điểm nó trong chút, mà cái vật thể nó lớn. Thành ra rất chậm, con heo rất chậm nó trở nên con người. Nó bị tiêu hao tới mức đó, cho cái cơ hội đó để cho nó phải hy sinh. Vì nó sâu quá, trước khi nó làm người nó sâu quá, nó eo hẹp, nó phải xuống. Rồi bây giờ phải cho nó làm con heo để nó lập cái hành hy sinh. Nó hy sinh một lần là nó được trưởng thành lần lượt. Cho nên người tu phải lập hành hy sinh này vậy. Con thú phải hy sinh mới có tiến hóa. Rồi con người tu mà không có hy sinh là làm sao độ người ta. Thấy không? Cho nên con thú đã hy sinh. Vạn vật đều lập hành hy sinh để tiến hóa. Đua nhau lập hành hy sinh để tiến hóa. Củ khoai miếng bánh cũng lập hành hy sinh để tiến hóa. Mà con người hàng hàng ngày ăn những cái đó, không có làm hy sinh cái gì hết, làm sao tiến hóa. Đó. Cho nên cái điển mà nó tan đi không còn cái gì hết, từ chừng nào nó hội tụ lại, cái đó là cái chuyện nguy hiểm lắm. Nếu con người mà hiểu được cái định luật đó, không nên làm vậy, làm cho phần hồn tan rã đập hội, lên bậc lãnh đạo giết chết bao nhiêu người kéo nó cái tan rã, chết quan chết ức phải chết tan rã. Chừng nào mấy cái phần kia được tăng trưởng lên, nó mới được hội tụ. Mấy cái phần bị nó giết quan ổn nó mà hồi sinh được, nó mới có cơ hội hội tụ. Sự liên quan nó lôi cuốn kéo, kéo xuống, kéo nặng quá đâu có đi lên được nữa. Ở đây họ để cao chừng nào nó xuống thấp chừng đấy. Rồi ở A thì đi một cái để đi.
Bồ Tát thì lần này cách nghĩa là rất dễ. Bồ Tát ở đây là bồ giữa nó tạo tác, nói ra cho rõ ràng rõ rồi. Nhưng bây giờ mấy người này ngồi xung quanh này tư giảng nó là Bồ Tát đấy nhé. Cái chuyện trực tiếp không làm mà làm lầm vòng rồi đề cao cái ông Bồ Tát kia, đề cao Phật này Phật kia Phật nọ, mà ông ấy ổng là mình chưa thành công, mình đề cao ổng để mình đi kiếm ổng, mình đi lên thì mình phải tạo ra cái hành động giống ổng, mình mới gần ổng được chứ.
Thì em nghĩ tỳ khu là gì vậy?
Tỳ khéo
tỳ
khéo là đệ tử đó,
của người tử là Phật.
Đệ khéo thì vậy, mà tổng tỳ khéo trong mình anh thiếu gì 1,200 vị, mỗi bộ phận 250 vị. Tiêm gan tỳ phế thận, anh bộ phận nào mà nó hư chút là nói chuyện không được. Cái đó 1,000 bộ phận tiêm 250 vị nè, gan 250 vị nè, phổi 250 vị nè, có nhân viên làm việc ở trong đó. 5 bộ phận cộng nhân lại là 1,250 vị.
Tỳ kheo
mà ai đâu có biết. Cho nên nhiều người ngồi thiền nhắm mắt thấy đông quá, người ta đông quá, người này người kia khác nhau. Chừng nào giờ mới mắc là thay nhân viên của mình đi đâu. Cho nên chuyện cái xác này không có vạn linh làm sao mà thông minh như vậy được. Bây giờ bắt các cụ đi là đó, rồi bây giờ đổi các cụ làm nghề khác rồi các cụ cũng làm được mà, không phải làm được đâu, tình cảnh bắt buộc mà.
Còn xá lợi phất là ông nào rồi?
Cha lợi phất là ông Vân á. ông xá lợi phất. Phất nhắm vào cái điểm sáng đủ đó. Xá lợi phất á.
Làm Phật giảng xá lợi phất. Làm Phật là ông ngộng giảng cho mỗi chân lên mỗi người đó. Xá lợi phất.
Xá lợi phất
là ông ngộng. Trưởng lão xá lợi phất là ông nào?
Xá lợi phất anh phải biết trước. Cũng như từ trong kinh A Di Đà anh đọc á. Xá lợi phất là ông cái nọ đó. Là ông nói chuyện với mình á, cái chuyện phần hồn đó,
Lên trưởng lão rồi.
Lên trưởng lão Phật. Cái trình độ được đi cao lên.
Lâu năm
rồi. Thì đọc hết cái Kinh A Di Đà trong đó. Như cả giờ rảnh cả ngày cứ đọc cái Kinh A Di Đà là ông Tư ông đang dạy cụ tu đó. Ngồi cứ đọc chơi rảnh làm gì. Cứ đọc với ông Tư ông xa lợi Phật ơi là ông không chịu cụ đó. Cụ đừng có chở ông Phật, cụ làm Phật đi.
Sáng tỏ có bị mất điểm hay không? Theo tin tức giới y khoa cho biết là bộ chát đỏ có đặc tính giải tiêu trừ chất mỡ béo trong tim để giúp cơ thể tránh bị bệnh đau tim. Hành giả tu thiền có nên uống bộ chát đỏ không?
Để phục vụ thì pháp của mình có đẹp cho nên phải giới hạn đúng một ngày một buổi ăn chỉ uống một ly thôi, không có uống nhiều. Nhiều người thích khẩu uống cả chai nó mới thân mình. Người ta đã nghiên cứu rõ là uống chút đỉnh mà người Việt Nam dùng cụ ly rồi uống hết cả chai luôn, bất cứ lượng gì cũng vậy. Cho nên tôi trước kia tôi cũng đã lý rượu từ bên Trung Quốc. Rồi mấy người đại diện của hãng qua nói sao chứ anh xài cổ nhát dữ quá, uống cũng ly một lần một ly to ngay, chúng tôi sáng thức không kịp. Tại vì cái ta đang uống nhiều quá, người ta uống cổ nhát chỉ có một ly chút xíu để cho nó tiêu đó. À, nó uống một ly to như vậy mà cũng cũng ly nữa. Cho nên chứ tôi như là cầu sức mạnh. Còn nguy cơ thành ra không phải uống nhiều rồi, đúng theo cái chất lượng nhu cầu của chúng tôi mà không. Nhà sản xuất nó mừng, đêm đó nó mừng người cho nên ăn sản xuất mà ăn uống không được là chúng tôi không mua đâu. Tận tâm, tấm đầu uống mấy ly to, to con như vết đi vậy mà cùng đầu nó quá sức là không có thể tưởng tượng được. Người Việt Nam mạnh quá sức, uống ly khói gì mà còn nói chuyện đời xưa được nữa. Còn nhát đọc ai uống ly khói, người Việt Nam uống ly khói mà nói chuyện đời xưa cho hai người lại mất người ta nghe nó hết rồi.
Khi con rất nguyện tu hành nhưng vì cảnh đời danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đạo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới không?
Người chết cũng tới, đổ thừa về trên. Nhưng bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên đến trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới, chúng ta không có đổ thừa về trên, không có đổ thừa về dưới được.
Yeah, yeah,
yeah. Sự sáng suốt của chính mình trụ chưa, nếu chúng ta trụ và dứt khoát thì mỗi mỗi chúng ta được tiến qua sự quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát bị đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc tiền tham dục. Cái nào nó cũng có lý do đó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý do bốn sự việc này, tiếp hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên. Con có trì trệ nhưng mà để đợi đến ngày hạ tình công tác đau khổ vô cùng.
Con muốn là ông tám, thay lấy ông tám để cứu độ chúng sanh. Vậy thì các pháp nguyện đó có phải là do tu nhiều kiếp rồi cho nên kiếp này họ cảm động vì sự hy sinh của thầy mà phát nguyện, hay là do lòng tham lương của họ?
Chưa hết, con người có khối óc thì ai cũng tham hết, tham muốn được sân si, cho nên cái tham là đứng đại, không tham không có việc làm ở vũ trụ này. Tham được chiến qua với chính mình mới có việc làm. Mọi người đều ở trong đó tham. Nhưng mà chúng ta người tu hiểu được sau cái tham hậu quả là tai hại cho tâm thân. Cho nên chúng ta dứt khoát cái tham. Cho nên bạn đạo tu vô vi một thời gian rồi không có tham gì xuyên. Vì bạn lấy dứt khoát nó không tham. Tiền tài danh dận nó cũng không phải. Vừa đến nó cũng từ chối mình thôi. Thì nó thấy hậu quả của sự việc đó không tốt đối với tâm thần của chúng nó. Cho nên nó dứt khoát là vậy.
Khi đạt được những ứng chứng, nếu mình nói ra thì những ứng chứng đó có còn nữa hay không?
Nếu mình nói ra mình không có tính cách muốn khoe khoang là nó đóng lại. Mình nói sự thật như vậy và như vậy không có bị đóng. Chân lý không thay đổi. Nếu mình muốn nói ra để phổ biến cho mọi người tin yêu mình và mình bị động thêm thì sẽ mất.
Hành pháp lý vô vi về điển học được thấy những ấn chứng như khai mở bộ đầu, nghe tiếng nổ giữa hư không, thấy điểm sáng trước trung tâm chân màn, hoặc xuất ra bay vọt lên hư không, hoặc thấy thân mình to lớn khi xuất ra, hoặc thấy những chân trời đẹp, có sao, có cỏ cây hoa lá. Đó là những ấn chứng được cảm nghiệm trong một thời gian thì không còn thấy nữa. Vậy thưa thầy, tiếp đến hành giả sẽ cảm nhận được những gì hay những ấn chứng nào nữa, hay là chỉ rơi vào trạng thái hư không đại định?
Tiến lên cao hơn thì nó phải giải trượt, tức là nó nổ bừng sáng ra, còn trượt sẽ đi một lớn rồi. Tiếp tục tu nữa, hướng thân thực hành để đứng đắn, phải giữ những cái ánh sáng đó. Lúc đó không nên đi mạnh, nói mạnh làm cái gì cũng nhẹ nhàng. Thế là động mạnh, nó có thể xa xúc. Thế nên những người đi tới trình độ đó, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, ăn uống cũng nhẹ nhàng, không có đòi hỏi gì, lúc nào cũng sáng, tâm khỏe mà.
Một người đang thiền, nhưng số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền, thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu, nếu chết, thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng. Ăn thua thì sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa, là nhân lành, đừng lại chết. Quả sẽ tốt, có cơ hội tiến qua và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả. Mình có ác, có hại ai, rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng qua, được tiến qua lên tu tiếp.
Gia đình của con đã theo pháp lý vô vi từ 15 năm nay. Trong số anh chị em của con ai cũng hành thiền nhiều năm, có tiến bộ nhiều. Nhưng một có điều anh em con càng ngày càng giải vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trên phương diện máy ấy. Có cái gì sai xin ông Tám chỉ dạy, xin cảm tạ ông Tám.
Thế đó, đổ thừa cái thiền là sai. Phải thiền đúng. Tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng, ngày đêm lo thiền lo tu thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có trời Phật chứng minh cho hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết,
có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí. Lấy đó làm phương châm để tiến đó, sao có sự thải bả trong gia. Sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia cai thì có, không chịu sửa mình mà muốn sửa người khác, chắc chắn là phải động rồi.
Cả người
ta học
qua,
mà thì
bỏ ra
ông giáo,
theo
là chuyện
của ông
ta. Chắc, anh có tội. Bởi vì đạo của anh phải giữ, nhưng mà anh theo cái pháp của ông Tám là anh giữ lại trật tự. Anh làm là trật tự của chính anh và anh phải trở về với Chúa. Đạo này mới dẫn anh đi. Cái pháp là lập lại trật tự chính anh và anh sẽ rất ráo về với Chúa anh và không ngoài kinh anh. Đạo pháp này không có bỏ đạo. Nhất thiện để với Chúa mà anh bỏ Chúa là anh sai.
Ý là hoàn thiện đó không có đi lễ được nữa.
Không, cái pháp lần này vẫn thiền là vẫn đi lễ. Vẫn nghe ca dạ. Anh so sánh. Cái nào trượt, cái nào thanh. Cái nào đúng, cái nào không. Để mình đo lường cái tâm mê chấp gì. Mình đem chút thanh nhẹ mình che ăn cha. Đó là mình có họ. Mình thấy như vậy rồi. Thứ thứ đó là hợp tác của cộng đồng. Mà cộng đồng đó là về tâm nhiễm có họ. Và chúng ta dự, chúng ta học thêm. Và chúng ta chia thế. Và cái phương diện này là giúp cho chúng ta đâu đó là lại để hướng trở về những điểm chi. Thế làm nghề nào giữ nghề đấy, đạo nào giữ đạo đấy, rồi thiền lập lại thật sự là đúng không?
Tôi thầm đạo của ông Hồ Đạo Tám nói là khi chúng tôi tới cái trình độ mình xuất hồn nữa thì mình thấy cái bộ kinh lễ như thờ không thành đề.
Nó xác tướng không thành vấn đề với mình, nhưng mà mình phải sống với cộng đồng. Bởi anh về đạo, anh phải trả đạo. Từ ngày anh muốn biết qua cái đạo vô vi này thì anh phải biết qua cái đạo nhà thờ là anh hoa. Cảm ơn đó. Rồi anh phải dẫn dắt số người đó. Nếu anh có nhiều người, thấy chưa? Chúng ta tu thành đạo là phải cứu tất cả, đâu có phải cứu mình ta đâu. Anh đi vô đó không nhiều gì, cũng có bạn anh đảm đạo và anh tìm hiểu. Trong đó là có sự trao đổi và có sự tê bình và sự kích động anh. Nhưng mà tâm anh vẫn thật. Anh thấy giá trị tu thiền. Thì trong đó anh có truyền cảm cho người khác. Không biết anh được đường này thì anh bỏ mạng đạo anh sao? Anh sẽ dẫn dắt họ trở về chứ. Thấy không? Rồi lúc đó anh mới thấy con gì buồn.
Chúng ta nếu như theo hai cái đạo như vậy là mình thờ hai Chúa. Mỗi tuần như vậy là thờ. Và mỗi đêm thiền á mình phải niệm về Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Không có hai Chúa. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam là nửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Chúng ta cũng như vậy đó. Bởi vì nào người cái tiếng nó khác, cái âm thanh nó ở trên này mà nó một điểm đó. Anh nói chuyện nào như chuyện một hai cái nó xa biệt hơn. Mình không thể kéo nó cái nam mà hợp tác với chuyện một. Nó khác. Cho nên cái này là nó văn minh, trở mở. Còn nào Tây Phương cực lạc thế giới quan thế âm Bồ Tát cứ đừng nghĩ đi anh. Nam Mô Long Qua Giáo Chủ Di Lạc, Di Thiện tới Lạc, anh đi tới Di Thiện để anh nuôi cái gì nữa. Thế là có cái gì đâu, thế là có ông nào đó anh bằng anh đâu. Anh nói không, à, tại vì cái này xong rồi xong đó, và không có ý là. Rồi với nhiên sự việc, và khi mà chúng ta thành đạo, chúng đạt được sự công bình, chúng ta mới nhìn dắt những người khác công bình. Thế không, thế nhưng thấy xe hơi chẹp bánh, anh có thể giúp được người ta, anh tháo mở chỉ như thế đó là như vậy. Để thật tội gì? Đó. À, cho nên, đâu có phải thờ hai Chúa. Và ra đây đánh cao nhất là Chúa thôi. Là Thượng Đế là Chúa là tối cao nhất. Quá sanh vạn vật. Sẽ càng không phủ nhận. Không có người nào có thể phủ nhận gì đó. Thế gian để cho ta làm cha mẹ để đại gì? Thế thiên hành đại. Như con tình thương vô cùng đại. Thì trời còn quý hơn nhiều. Chứ càng không thương ta đâu có giá ta được cái đồ ăn uống mà mình ngồi đây nó làm. Anh thấy không? Anh mang cái áo đó là thâu được đoàn kết tất cả. Sao mà thay cho chứ không chứ? Rồi người. Anh thấy không? Thế chứ ai? Thế chứ tể càng không ba nó. Lúc khởi đầu chúng ta biết cái gì? Cũng như bây giờ tôi nói tôi bị con chó, hiệp tôi, chó bè xe, hiệp tôi. Khi chạy cân chạy vô nhà thờ thì thấy Chúa đang đừng đừng Phật tử thanh gia. Và con chó để cái gì? Con cắn gì? Tôi mới thấy sự ngầu nhiệm. Và do đó tôi thức tâm và tôi hỏi ông này là ai? Thì trong nhà thờ anh có cái gì? Tôi mới hiểu cái mộng này. Và giúp tôi thoát nạn. Và con chó kia còn nhanh hơn. Thì tôi theo ngài thì tôi. Và khi tôi thành đạt rồi tôi thấy cứu con chó. Thì con chó nó chưa hiểu nó là ai, nó mới đến kiếm tôi, nó cắn tôi. Rồi tôi cứ cứu đi. Rất đền ơn con chó, nhờ con chó cứu đi. Còn nhiều người ở thế gian này theo cái pháp này tôi rồi. Bị bà xã khỏi rồi bỏ tức đi tôi. Sao này thành đạo phải về cứu bà. Không có bà chứ mấy anh biết con tám mà tôi. Dạ. Cái đạo này nó nhân nghĩa để chúng ta phải đầy đủ. Không đầy đủ không thượng nghĩa không có cơ nhập thiết. Phải không? Không bỏ một ai hết. Cái pháp này không có bỏ một ai.
Nên về
ý thức hồi sinh của con người là vô cùng chết rồi, mọc chưa được lục rồi, ai là hay luân hồi, ai là được thông qua đi tu hành, là con người không chết. Rồi đó con người bây giờ giết nó rồi bởi sao cũng có con người hiện diện ở thế gian, ở thế. Ý hồi sinh vô cùng không có là mình cắt đau sẵn gốc bởi sao lúc nào. Cái thức hồi sinh này là nó sống trở lần lại cho mình một tuần. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn mà chúng ta chết cho nó. Tổng cỏ mà nó còn sống đời đời tại thế gian để nó sống đâu, đi qua. Còn coi linh hồn của chúng ta không có gì. Chúng ta bị mê loạn và không thấy được nội thức của chúng ta. Thì không thấy cái mức hồi sinh của cái thức của chúng ta. Hồi sinh này có phần hồn. Không có bao giờ việc hết. Nhưng tôi đã cách nghĩa rằng Quan Thánh bị chặt đầu mà ngày nay Quan Thánh vẫn dân đi. Phần hồn này con chứ.
Như vậy thì có phải là trước đây mình chưa bê tăng vũ và tôi dùng cái con đường đi. Và bây giờ mình đã đưa ra cái con đường này đi là nó dùng đi không?
Đó. Đó là cái hồi chính. Mà càng đi thì càng gặp trở ngại, mà càng qua được thì mình thấy cái gì có. Biết bao nhiêu trở ngại từ nhỏ tới lớn là mình thấy gì hồi sinh. Mình thấy gì rồi nhưng mà vẫn. Thấy không? Cho nên mình tin lên sự vô cùng của chính mình. Và để mình phá vỡ tất cả những sự trở ngại, cái thực tế đấy. Thế gian cho là khổ. Thì mình qua tay trong khổ không còn sự khổ. Lúc nào mình cũng vui vậy. Thì mình hiểu được cái thức hồi chứ lấy phần hồn.
Thường là thì cho những phương tiện nó là ý cái đời trong dẫn chất hay là nó làm trở lại cái đời trong dẫn chất.
À, cái tu thiền là nối tiếp đời sống Phật lực. Vì đời đạo sống tu không có đời có đạo, cho nên tu thiền ở một môi trường khác về diễn giới thành ra thanh niên không làm được. Còn cái tu thiền của phương pháp này là đời đạo sống tu. Anh đi làm mà con người anh biết ôn hòa, sức khỏe anh đầy đủ và lòng tham lam anh không có nhiều, biết thương người chắc không bị lệ ôm. Thấy chưa? Đó là mình lập trật tự cho chính. Con người sống tán dân con người. Con người có trật tự từ bộ óc tới ngũ tạng. Thành cái phương pháp tu thiền này đời đạo sinh. Nó không phải những pháp tu thiền kia cho ngồi y. Phải hiểu nguyên năng của mọi sự việc. Nó nằm trong cái khoa học quyền biến. Chứ không phải ngoài khoa học. Cho nên cái việc mà giao cho người tu thiền là phải làm tạm tâm. Bởi vì cái thiền này là hết sức tạm tâm. Mới kêu bằng thiền giác. Làm việc mà so đo Vì trước khi nó bước vào cái môi trường này, nó biết nó là con của Thượng Đế, phần hồn của nó là đời đời bất diệt, và nó phải thực hiện những gì Thượng Đế muốn, là muốn hòa đồng, muốn dẫn tiến mọi người. Món gì giao cho nó phải làm sạch cho thật sạch, cũng như rửa món nó, cũng như rửa tâm nó. Vì nó ở từ ngoài trạng thái, thì trạng thái nào đến cũng là trạng thái của nó. Cho nên nó hòa tan mọi trạng thái, khi làm việc nó không chán nhanh, và nó làm việc nhiều và không mệt. Cũng như tuổi tác tôi năm nay cũng bước vô lục tục, nhưng mà 2-3 giờ kia là tôi đã làm việc. Thơ từ này kia làm hoài, vì sự thương yêu, vì tình thương và đạo đức. Và đó là cơ hội cho tôi học hỏi. Một cái thơ đau khổ đến với tôi phải làm sao hòa tan với người và tìm đối thoát cho mình. Cũng như tôi sẽ đồng hành trong một tâm tư tổng của tâm lý cả hoàn cầu là một, rốt cuộc vấn đề với tâm lý ra đi với một sự không bằng lòng cũng phải ra đi. Chúng ta không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian, chúng ta đã khóc lóc rồi. Rồi nay làm ông ngoại ông nội ai mà muốn đi, nhưng mà rốt cuộc giờ phút lâm chung phải ra đi. Cho nó quy vãng sự khởi đầu bởi nhất không, thì phải quy quần không, nó đúng luật trần. Cho nên thanh niên mà hiểu rõ người đang học hỏi, và chúng ta phải vun bồi dũng chí của chúng ta làm những điều tốt của thực tế, không khí lạnh, quần áo đẹp, xe hơi tốt, quần chúng đã đóng góp trí khôn. Và chúng ta là người đứng ngưỡng trên tòa xe, chúng ta không làm tốt mà chúng ta lại hủy hoại, thì làm sao có cái xã hội tốt, làm sao có cộng đồng văn minh. Con người không tham là con người mạnh dũng tiến, con người tham là yếu hèn. Cho nên thanh niên không chấp nhận cái và học những gì. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây nhiên tiếp rồi, chúng ta có một dũng nhẫn thôi mà chưa xong những gì. Xong rồi thì chúng ta sẽ qua môi trường không ẩm đau đớn, không cảm run sợ, nhưng mà giữ lấy tình thương và đạo đức trong tâm thức của chúng ta, xây dựng hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên sự sống của chúng ta đây không phải là đơn giản mà còn càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, là giúp cho phần hồn tự tu được cái gì thiên cái gì địa, nước lửa gió đất quý vị có khả năng sáng suốt, quý vị có một chập, quý vị muốn tối thì tối mà muốn sáng thì sáng, muốn dục là tối, muốn thăng hoa đi lên tới vô cùng là sáng. Hai con đường, một con đường đi lên và một con đường đi xuống, tập ý chí của chúng ta tự tiền sử dụng và tự việc xây dựng. Thấy rõ chưa? Cho nên cái tu thiền này không hại cho thanh niên, và lập lại trật tự cho thanh niên. Bây giờ đâu phải là nó không phải chứ, nó đã luân hồi nhiều chuyện tại thế, và nó gặp biết bao nhiêu trở ngại, ngày nay nó mới có cơ hội hiểu một chút đạo. Đạo là gì? Quân bình mà thôi. Bây giờ nó cần cái thích quân bình. Bây giờ thấy quân bình, không nghe quân bình, không hiểu quân bình là cái gì. Chúng ta từ Việt Nam bay qua đây đi 747 mà nó không quân bình, làm sao nó bay xa? Nó phải có cộng đồng quân bình nó mới tiến qua. Mà thể xác chúng ta thiếu quân bình là người bệnh hoạn. Thấy rõ chứ? Cho nên chúng ta có khả năng sử dụng cái sự sáng suốt như bậc thiền giả tập trung để minh giải bỏ khổ hiện tâm. Cho nên Đức Phật Thích Ca có cái môn nào hơn đâu, làm thái tử kế vị kế tiếp là làm vua, nhưng mà không cứu ngài trong động mà đạt được tỉnh, mới lưu lại cho chúng sanh thấy đó là một vị anh hùng vĩ đại tự cách mạng lấy mình, cứu rỗi lấy tâm hồn của chúng ta và ảnh hưởng cho nhân loại ngày hôm nay. Ngược lại nhân loại không hiểu cái sự biết và đặt ngài lên bàn và lấy vàng đắp lên thân ngài thì lại thế gian, mà hành như ngài thì ngồi được ngài, vững bồi được đúng như ngài là chúng ta có gì không. Cho nên chúng ta trong thời đại văn minh đã cho chúng ta thấy sự bấm nút là thấy hiểu tất cả mọi sự việc, thì ý của chúng ta cũng đã lăn hơn một chút. Chúng ta phải thấy thực chất sẵn có của chính mình và trở về với sẵn có của chính. Cho nên miếng sắt kia mà nó còn có thực chất mà không hồi tâm nó cũng có thực chất. Miếng sắt xét kia mà lấy miếng nhám chùi hết rồi cái sáng nó ở bên trong chứ đâu, cái sáng nó có tự đâu, chủ động của cái sáng. Và tại sao chúng ta quên cái sáng của chúng ta và không có trở về cái căn bản thanh định của dương chính mình,
mà hướng ngoại động loạn rồi bị lôi cuốn ngoại cảnh, rồi tự đập mình và cột khổ mình rồi. Đó, cảnh đời là vậy. Cho nên ta hiểu được trong đời có đạo, và chúng ta cũng quán thông cái đời. Tôi nhờ sự đau khổ này, chính tôi sai, chẳng có ai sai. Cả thế giới đều đóng góp và xây dựng cho tôi, chỉ có một tôi sai. Một mình tôi là ngu, không hiểu tôi là ai, giờ ở đâu đến nay, rồi sẽ thế thôi. Một ngày ăn ngủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, cho đến tắt mặt mắt lờ, không biết tôi ở đâu, đến đây rồi sẽ thế. Đau khổ vô cùng. Ngày nay chúng ta nhờ những bài học đó, tâm rồi, tôi chỉ chọn cái thanh tịnh. Làm sao được thanh tịnh? Muốn thanh tịnh thì phải cư trực luôn thanh, thì tôi phải mượn cái pháp. Làm cách nào để đuổi phần trượt trong thể xác tôi nó rời khỏi, và nó lưu phần thanh để hòa thanh dẫn tiến trở về nguồn cội sẵn có của chúng tôi. Phần hồn tôi làm chuẩn cảm cho những thứ. Với trong này, quý vị có nước lửa gió đất, có thiên gan thì thế nào, thì nó cũng khác khác gì càng không có chứ. Nó có xa lạ, mà mình không áp dụng và mình không khai triển nội bộ của mình, thì mình bị lệ thuộc ở ngoại cảnh, rồi đâm ra cầu xin mà không có hiệu quả. Thấy không? Cho nên phải sử dụng thực chất sẵn có của chính mình. Thì cái tuổi già của quý vị đã sử dụng rồi, đã tu và đang tu. Thế thiên hành đạo làm cha mẹ biết là không. Gia can lộn xộn biết bao nhiêu của mình sắp đâu ra đây. Rồi bây giờ mình sắp đặt cho chính mình. Thì cái gia can của chúng ta sẽ không. Gia can của chúng ta là nhiễm quần. Ta là lãnh đạo của gia đình, cha của gia đình, mẹ của gia đình. Mà không lập lại trật tự thì các con không sinh nhiễm. Cho nên cái phương pháp công phu này nó thích hợp cho mọi nơi. Ông lại trật tự căn bản từ khối óc cho tới người này, làm mình cảm nhận là tôi chỉ tin tôi mà thôi. Tôi không có đâm đầu đi kiếm Phật, tôi không có đâm đầu đi kiếm Chúa. Kiếm Phật, kiếm Chúa thét rồi mắc Chúa, mắc Phật và mắc cả tôi. Bây giờ tôi kiếm ra tôi để con kiếm Phật ăn ngủ trong tôi. Không phải là tôi đi ngay đổ tôi mà ngài đâu có xa tôi được. Đâu phải tôi đổ ngài đâu. Thế không? Nếu ngài ích kỷ đâu có bao nhiêu chúng sanh tin ngài. Thế không? Để mình hiểu như vậy. Và tình thương của cha mẹ cũng vậy. Đâu có xa con. Dù thằng đó là về quạt, thằng đó là ác ôn, thằng đó là vô ngôn, cha không có xa con. Cái tình thương của mình. Thế chưa? Cho nên con mà thức tâm trở về với nó, thì nó thẳng trở về với đấng thượng đế. Cho nên cái phương pháp công phu phải đi gắn liền trong đời đạo. Mà xa đời không bao giờ chịu đạo. Con đời không có đạo. Có cha mẹ chúng ta sinh chúng ta. Chúng ta ngày nay muốn bàn bạc về đạo Phật. Nhưng có cha mẹ làm sao có chúng ta xa đời sẽ được. Cái đời nó không có đạo. Thế không có trượt nó mới có thanh. Không có tử, không có tử nó có sắc. Tình lý bất diệt, tiến hóa vô cùng. Thì chúng ta không nên nghe và chấp, mình phải tư thức mà đi để ứng hợp.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển của tâm lý của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái lăng, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí nó lợi hơn những giờ khác. Nó không có còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác. Đúng 11 giờ là giờ tí thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy tôi chừng tôi không có... không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông để giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Thưa thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái vô vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông.
để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu cho tới cùng, không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi, trên lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp quan phí và không có tiên qua nổi. Không cần ham nhiều, bữa nay tôi thiền 10 tiếng, 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì kỳ chí làm. Khi sẽ xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm cái 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng. Làm sao phát triển được? Cho nên phải dạy tâm, nay chút mai chút, làm tới, nó sẽ tới. Chúng tôi đã cắt nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng, thì nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian, tôi trở về mặt mày tôi vui tươi sung sướng như là tôi ăn no khỏe mạnh.
Sau khi con thiền một tiếng đồng hồ hôm nay thì con lên làm bộ thiền cũng đang học một người, thì tự nhiên con thấy có một khối gì nó đè vào con người đó, thì con ngồi vả con thì đặt cả cái niệm Phật kể ra là con được niệm Phật đó, thì con đặt ra thì con đang có một không được, thì tự nhiên anh biết có ai á đổi những cái thế nằm của con từ một thể nằm bình thường coi mình có thể nằm như ở trong yoga thì vậy. Rồi đôi lúc cũng một vài ba phút lại đổi, từng thể một trong phút đêm như vậy. Và có những cái lúc như là cái thể bỏ mà hồi xưa mà con nằm con nghĩ hoài là mỗi lần con đổi một thể như vậy á là con nghĩ ra một cái thể bỏ. Nhưng mà con nghĩ đó là đôi lúc còn là một cái thể yoga. Còn
anh thầy
bỏ, con không biết là cái đó là như thế nào.
Nhưng cái tâm tu của Pháp Lý Vô Vi thì dứt khoát thì những chuyện đó không có bao giờ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Nếu dứt khoát những gì mà chúng ta sưu tập trong sách chúng ta muốn làm thì đó là gây cái rút trong nội tâm. Chúng ta dứt khoát thì những cái khí cơ không còn, thì tâm chim bao, sau điều gì không thấy những cái chuyện. Từ khi chúng ta muốn trao đổi tôn, thiền vô vi muốn cái gì thì bên trên người ta đi theo. Người sẽ chuyển xuống một khối. Nếu ý này chúng ta thật sự thanh tịnh, niệm tập nhạc thì nó cũng đi. Nếu không dứt khoát thì nó không đi. Tâm phải dứt khoát, niệm Phật tâm phải dứt khoát. Tất cả sẽ phân tán, không có hội tụ mà gây khó khăn cho chính hành giả đâu. Nên cho mình thấy giá trị của điểm là như thế này. Không có vấn điểm. Nếu mình cứ cái điểm chúng ta không có vấn đề gì là chắc cần làm pháp lưu lường chuyển một hồi rồi nó thế nào. Anh chỉ dạy là cố gắng làm pháp lưu lường chuyển rồi nó dạy là cái pháp lưu lường chuyển cũng có, không có đúng. Rồi nó mới hồi tụ những cái phạm vi nhỏ mà chính chúng ta không muốn. Rồi nếu chúng ta làm pháp lưu lường chuyển đều là nó chỉ hay là nó không có thể hiện những cái phạm vi theo này. Trong tâm chúng ta con làm nó đường chuyển thì nó mới trở về trật tự tự nhiên mà hồn nhiên thì nó mới thấy là điều đó. Thầy Pháp Luân Thường Chuyển còn yếu, cho nên về đây tôi cố gắng tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, thì những trạng thái nó sẽ biến mất, không còn nữa đâu.